Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Chư Tôn Thiền Đức, trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng, lại một lần nữa chúng tôi được Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng Ni Sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Giáo tỉnh Bình Dương hoan hỷ cho phép chúng tôi được về nơi trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương. Chùa Hội Khánh là một nơi mà Chư Tôn Thiền Đức đã dùng hết tâm lực của mình để làm cái môi trường cho Phật tử tu tập, và chúng tôi là một trong những người được đủ cái duyên để gặp gỡ với Phật tử. Và hôm nay chia sẻ với Phật tử một chủ đề nói. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, chúng ta làm quen với một từ ha. Chứ giờ mà giảng nhiều quá nó hết chữ lấy gì nói nữa. Cho nên là một lần nói một chữ thôi. Lần trước cũng ở đây chúng ta nói chữ tăng phải không? Chữ Phật. À, vậy là bên chùa chúng tôi nói chữ Pháp. À, hầu như là chữ Tăng cũng ở bên đó luôn. Tóm lại là chúng tôi được nói ba chữ rồi, Phật, Pháp, Tăng. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu chút xíu về Tam Bảo, quý vị cũng nên lấy ba cái chủ đề này để làm cái chỗ nghiên cứu. Và bữa nay chúng tôi nói thêm một chữ là nói. Có một lần chúng tôi được cái duyên đi Canada giảng. Khi chúng tôi nói về năng lực của lời nói thì trong cái không gian này nè, nó có cả âm lẫn dương. Nhưng mà trong cơ thể của chúng ta đó, mà nói bằng tứ đại đó, là đất, nước, gió, lửa. Thì đất, nước là âm, mà gió, lửa là dương. À, vậy đây nha. Quý vị hiểu không? Chắc là quý vị lặp lại với chúng tôi để cho nhớ chứ để quên. Quý vị nói tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, âm. Nói đất, nước, âm. Cái nói đất, nước, mình âm mới đứng được. Cái này gọi là quốc gia. Quốc gia chứ không phải đất nước. Tại mình tạm gọi nó là đất nước, chứ đâu phải là ở đây chỉ có đất với nước không đâu. Có người, có cây cối rồi nữa mà. Nhưng mà nói đất nước là thiếu rồi, phải không? Ở đây là quốc gia Việt Nam, phải không? Vậy đất nước là hai phần này trong cơ thể của ta là âm, gió, lửa là dương. Rồi quý vị nói gió, lửa là dương. À, vậy thì ai mà thở ra mà không hít vào nữa thì trở thành âm. Phật tử hiểu không? Chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào nữa thì trong cơ thể ta không có gió. Mà không có gió thì sao? Âm là trở thành chệch. Đó. Rồi, một cái nữa, mà thấy cái mặt ai mà mét mét mà gầm cái nói cái kiểu này mất lửa rồi nè. Mất lửa có nghĩa là cũng mất cái sự sống. Nó nghĩa là cái mặt đen thui. Mặt đen thui có nghĩa là không có lửa. Rồi bắt đầu gầm không nói tới ai, có nghĩa là xém mất lửa. Mai mốt tới con, giờ để sư phụ. Con xuống ngồi nghe, mai mốt tới con, nghe không? Bữa nay chia sẻ với đại chúng cái chủ đề là nói. Thầy thì viết chữ xấu nên gò gò miếng. Nói. Chủ đề là một chữ thôi, mà không biết nói gì. Có thể trước chữ nói này chúng ta còn có nhiều cái nói, có nghĩa là không nói hoặc là sẽ nói hay là đang nói. Đó, trước này còn có nhiều cái nữa là đừng nói. Có nhiều thứ nữa, có nghĩa là trước chữ nói mình có thể thêm nhiều thứ, sau chữ nói là nói rồi. Ha, nói đi, nói lại, nói nữa, nói riết. Có nghĩa là có nhiều lúc đó, quý vị đi đến nghe giảng mà quý vị nghe có nhiều đó, nói hoài nhưng mà nói hoài mà vẫn cứ muốn nghe hoài, tại vì nói rồi quên rồi mà. Cho nên phải nói nữa. Thì bữa nay thầy nói chủ đề nói để quý vị nên là biết là chúng ta sẽ nói cái gì. Nói cái thứ gì đây? Nói như thế nào đây? Nói như thế nào đây? Nói để làm gì đây? Không? Nói cái gì? Nói như thế nào? Nói để làm gì? Nói cho ai? Nói để hạnh phúc hay nói để khổ đau? Lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói đó. Nói năng như chánh pháp và nín thinh như chánh pháp là sao? Nội có một chữ này thôi để mà nghiên cứu về nó, nó nhiều lắm, nhiều khơi lắm. Vậy thì thế nào gọi là ma nói, thế nào gọi là người nói, thế nào gọi là thánh hiền nói, thế nào gọi là Phật nói, thế nào gọi là thầy Xuân nói? Được chưa, được chưa? Phật tử hiểu không? Chúng ta phải biết là ai nói. Đó, cái này được gọi là hu. Ai nói, cái động từ nói, ai là chủ ngữ. Trời ơi, dạ không, bữa nay là dạy văn luôn. Phải có chủ ngữ, phải có động từ, rồi cộng với cái gì nữa ở phía sau. Hay là ở đằng sau này nó phải có một tính từ, một danh từ, một cái gì đó để làm túc từ bổ nghĩa cho động từ này. Nói cái gì, ai nói cái gì nha. Mà ta có phân biệt như vậy, ta gọi là cái gì? Tư ha. Mới nhìn vô ta biết được ai nói thì gọi là văn. Ai nói ta gọi là văn. Văn là phải nghe, nghe rồi phân biệt. Mà lúc mà ta suy nghĩ coi ai nói cái gì và nói như thế nào á, thì cái đó gọi là tư. Tư là suy nghĩ, văn là nghe. Nghe xong rồi suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi rút ra cho mình cái gì, cho mình nghe cái gì. Trời ơi, người ta nghe là người ta vui lắm, còn mình nghe mình giật một cái. Là tại vì mình nó có cái cục giật ở trong, nó đụng vô là nó giật. Cho nên người ta nghe người ta rất an lạc, còn mình nghe mình rất là khổ đau thì cũng nghe, nhưng mà giống không? Không giống. À, rồi, quý vị nói theo thầy câu pháp cú. Chỉ một lời lợi ích, nghe xong tâm bình an, hơn đọc cả muôn ngàn những lời pháp vô dụng. Nó nghĩa là thế gian này nó giết tầm bậy tầm bạ, mình nghe mình chết á. Mình đọc xong cái mình giật chết luôn. Rồi, chỉ một lời lợi ích, nghe xong tâm bình an, hơn đọc cả muôn ngàn những sách viết tầm bậy. Có không? Ở nhà có nhiều người là nói thôi tôi ở nhà tôi đọc sách được rồi. Trời đất ơi, ở nhà đọc sách biết nó viết cái gì. Rồi á, chị A viết giày, cô B viết giày, anh C viết giày, cậu D viết giày. Trầu mình đọc riết mình điên luôn, không biết chỗ nào. Và không biết bây giờ nghe ai tin ai. Thì chúng tôi mới nghĩ vậy nè, tôi là người học trò tôi cũng đi nghe. Nhưng mà bắt đầu tôi nghe nè, tôi nghĩ là ngày xưa Đức Phật dạy phải không? Đức Phật nói nè, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật dạy cho ai? Dạy cho đệ tử. Đệ tử là các bậc thánh tăng, có nghĩa là những vị tổ là truyền trở lại. Rồi các vị tổ này cứ truyền trở lại, tổ tổ tương truyền cho đến thầy Thiện Xuân. Vậy gọi là tăng. Được chưa, được chưa? Phật tử hiểu không? Này gọi là tăng đó. Còn nếu mà không có tổ tổ tương truyền, vậy gọi là tăng tăng. Là nó giật tăng tăng đó. Bản thân mình cũng đọc kinh Phật, nhưng mà sao mình không có được truyền. Mình không có được ngồi dưới lớp đó nè. Quý vị là được thầy truyền. Gọi là truyền đăng tục diệm. Ở đây là thầy truyền cho quý vị nè. Vậy là cận sự nam, cận sự nữ. Đây là U Bà Tắc, U Bà Di, chứ không phải là ô bờ tắc ô bờ đuôi. Nếu mà ở nhà không được thầy truyền thì gọi là ô bờ đuôi. Phải truyền đàng hoàng chứ. Này, từ Phật truyền cho tổ, nhưng mà có nghĩa là Đức Phật truyền cho tổ, tổ truyền lại cho tổ, này là giống nhau hay là khác nhau? Khác nhau. Chúng y như là thầy nói cho quý vị nghe, là nghe thầy nói nguyên một buổi vậy đó, chứ quý vị về truyền lại giống hay khác? Mỗi người truyền một kiểu đó, bởi vì quý vị phong phú mà. Từ cái chỗ mà quý vị truyền một kiểu, mỗi người truyền một kiểu, truyền tùm lum hết, cho nên á, à, ở đây là tổ tổ 1, tổ 2, tổ 3, mà quá trời tổ. Từ cái này truyền xuống đây mà bây giờ chúng ta là đời thứ bao nhiêu rồi? Chúng ta là đời thứ bao nhiêu rồi? Chúng ta là đời thứ... Ở đây mà mình cứ dễ riết là chúng ta là đời thứ... Tại vì nó cứ đi á. Cái thầy Đức Phật thì có một vị Phật thôi, mà ngày giờ thầy cho là từ khi Đức Phật mình dự ước ước lại là Đức Phật chỉ có 1 triệu đệ tử đi. 1.000 phải nhiều 1 triệu không? Đức Phật có 1 triệu đệ tử, mà mỗi vị đệ tử này có 1 triệu đệ tử nữa. Thì quý vị nghĩ ra là mỗi vị này á, là có bao nhiêu đệ tử nữa? Và cứ như thế bây giờ cho đến chúng ta mà đến 500 năm, Đức Phật nói Pháp 500 năm mới có chữ viết. Trời, 5 bộ Nikaya là qua hết 500 năm, gần 500 năm chứ. Nhưng mà giờ mình cũng đâu biết chính xác đâu, mình nói 500 luôn. Bây giờ từ cái chỗ này mà bắt đầu mới có chữ viết mà lưu lại 5 bộ Nikaya, thì quý vị nghĩ coi là cái những lời Phật dạy này là còn y nguyên không? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói phủ nhận, ta không có nói lời nào. Hồi xưa mà nói lời nào là đại vọng ngữ. Giờ mình làm sao mà còn y chắc cái lời Phật được chứ? Từ cái chỗ đó mà ta nói cái gì? Cứ hỡi ta nói Phật nói là ta vọng ngôn rồi. Vậy mà Phật tử ghi lộn, cứ nói Phật nói. Nói Phật nói vậy, Phật nói nọ, Phật nói kia. Mà Đức Thế Tôn 49 năm ngày nói ta không có nói lời nào hết. Vì mà hở cái nói Phật nói. Rồi bây giờ thầy cũng không có nói lời nào. Bữa nay thầy đi hướng dẫn quý vị, nhưng mà thầy không có nói lời nào à. Vậy là thầy nói là vô ngôn, là không có ngôn ngữ. Vô ngôn, tôi không có nói lời nào. Ai nói tôi nói lời nào là người đó đại vọng ngữ. Vì sao vậy? Vì tôi nói cho các vị nghe, còn các vị nói cho ai nghe? Các vị nói cho người khác nghe thì quý vị nói, tại sao nói tôi nói? Đúng không? Mà nếu như mà các vị nói cho người khác nghe mà các vị nói tôi nói thì này sai rồi. Ngay miệng các vị nói mà đi nói tôi nói. Cũng y như mình đi nhiều chuyện vậy đó. Mình đi nhiều chuyện mình nói bà kia bà nói vậy đó. Bà kia bà nói đâu tôi không thấy, tôi thấy từ miệng chị ra tôi giọng ngoài mặt vậy ạ. Chứ chị đừng có bày đặt, chị nói người kia nói. Tôi thấy trong cái miệng chị nói đàng hoàng, mà chị nói người kia nói. Vậy người kia mượn cái miệng của chị hả? Hay là người kia ở trong cái răng của chị? Cho nên mình phải hiểu được cái điều đó. Để chi vậy? Mình phải làm chủ được cái lời nói của mình, ba nghiệp của mình, thân, khẩu, ý. Mình nói, mình chịu, đừng có bị đặt, chạy trốn. Từ cái chỗ này chúng tôi mới thấy rằng, để hiểu được lời Phật dạy, chúng ta có Phật tánh, chúng ta muốn trở về Phật tánh, có nghĩa là ta quy y Phật là trở về với Phật tánh. Nhưng mà muốn hiểu được cái Phật tánh của mình đồng với chư Phật á, thì mình nương vào ai? Nương vào giáo pháp. Mà giáo pháp đó là gì? Là lời Phật nói. Lời Phật nói chính là giáo pháp. Nhưng mà bây giờ lời Phật nói, con có biết phải Phật nói vậy không? À, ở đây con được quyền hoài nghi. Hoài nghi để chi vậy? Để con tư duy, con coi có phải không? Hoài nghi có nghĩa là được quyền tư duy. Chứ không phải là nghe ông này ông nói vậy cái mình tin. Nghe cái cô kia cũng nói vậy cái mình tin. Nghe cái chị nọ chị nói vậy mình tin. Mình bạ đâu tin đó là tin bậy bạ. Phật tử hiểu không? Cái này là nếu như mình bạ đâu tin đó gọi là tin bậy bạ, tin không có nguồn gốc. Bây giờ mình muốn tin có nguồn gốc phải không? Rồi được rồi, bây giờ nghe tin có nguồn gốc nè. Ai nói? Tổ Thiền Tông nói.
Nhà thiền nói phải không? Rồi tôi biết, tôi biết là Đức Phật có dạy thiền cho nên có tổ thiền tông. Tổ Tịnh Độ Tông nói, à Tịnh Độ phải không? Tôi biết Đức Phật có dạy pháp môn Tịnh Độ. Tổ Tịnh Độ Tông nói. Tổ Mật Tông nói, à Tổ Mật Tông phải không? Tôi biết Đức Phật có dạy thần chú. Thấy không? À bên đây là tổ nào nói? Bên đây là dòng phái Thiên Thai nói. Hay là Pháp Hoa? À Pháp Hoa phải không? Tôi biết Đức Phật có dạy kinh Pháp Hoa. Hỏi tại sao tôi biết? Tôi có đọc. Tôi quy y Pháp là tôi có đọc Pháp. Tôi có đọc những gì Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói 49 năm chứ đâu phải nói ngày bữa gì đâu. Mà Đức Phật nói đâu phải một thứ đâu. Đức Phật nói thiền, Phật nói Tịnh Độ, Phật nói mật, Phật nói Pháp Hoa, Phật nói gì nữa, duy thức, Phật nói giới luật, Đức Phật nói nhân duyên, Phật nói rất là nhiều, 49 năm lận, chứ không phải là chỉ có tiếng đồng hồ giống thầy Xuân nói, mà có tiếng đồng hồ ông còn nói tùm lum tà la nữa. Có tiếng đồng hồ mà ông này ông còn nói tùm lum tà la. Mà Đức Phật nói 49 năm, bây giờ để giờ con học được hết cái này. Để con học được hết tất cả chư vị tổ, tổ sư nói, tất cả những gì mà người ta nói về Phật, mà người ta nói là Phật nói, thì cái đó gọi là Pháp. Tất cả những gì Đức Phật nói thì gọi là Pháp. Như vậy thì Pháp này là do Phật nói, ta gọi là Pháp Phật, hay còn gọi là Phật Pháp, để chữ nào trước chữ sau cũng được. Vậy thì Pháp Phật hay là Phật Pháp thì đó cũng là lời của Phật, đó là nói. Nhưng mà nghiệt ngã một cái là con không biết là phải không ta. Đức Phật nói là đến với ta mà chưa hiểu ta, mà tin ta, tán tán ta là phỉ báng ta. Đến với ta mà tin ta, thực hành mà có kết quả, lúc này tán thán ta thì mới gọi là đệ tử của ta. Phật tử hiểu chưa? Hiểu chưa? Chứ lơ tơ mơ không hiểu gì thầy mà nói thầy thế này thế nọ thế kia là tôi giật à nha. Tôi đang tu chứ không phải là tôi chứng rồi nha. Chưa biết về tôi mà nói tầm bậy bạ tôi giật rồi nha. Hiểu vậy để chứ vậy, để mình không hiểu về ta mình khoan nói nữa. Đừng nói tầm bậy bạ lỗ vốn đang chịu. Có khi là mình chưa học Phật cho đến nơi đến chốn mà khoan dội nói, để mình nói nó hư chuyện. Ai hỏi mình biết thì mình nói chưa biết. Họ biết không? Nói, không. Vậy là nó ổn, phải không? Rồi, quý vị nói với thầy câu pháp cú: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Ủa sao đạo tràng mình đông mà đọc nhỏ dữ vậy? Rồi quý vị lặp lại: người ngu biết mình ngu, học hoài thành có trí. Người ngu cho mình trí, không học ngu không hết, hay là không học thì ngu hoài. Tại nó cho nó trí rồi cho nên đâu em học nữa đâu. Mà không học thì làm sao mà nó khôn được chứ. Cho nên là người ngu biết mình ngu, mà nhờ vậy học hoài thành có trí. Tại vì mình nghĩ mình ngu cho nên ráng học. Còn cái người ngu mà cho mình trí, nó không học lấy gì khôn. À, cho nên là thật đáng gọi chí ngu. Rồi bây giờ nói theo quan điểm của chúng tôi thì có 6 cách nói. À, là một là nói đúng. Nói đúng. Nói đúng. Thứ hai là nói cho người ta ưa thích. Ưa thích. Dùng những lời ưa thích để nói cho mọi người ưa thích. Thứ ba là nói đúng với chân lý. Nói chân lý. Nghe không? Thứ tư là nói sai. Nói sai. Thứ năm là nói không ưa. Nói lời không ưa. Sáu là nói phi lý. Có nghĩa là nó đưa đến kết quả là khổ đau. Như vậy chân lý là giải thoát. Chân lý là giải thoát, là an vui, là niết bàn. Phi chân lý là ràng buộc. Trên giải thoát thì dưới ràng buộc, là khổ đau, là địa ngục. Rồi. Như vậy thì có sáu cách nói. Có người thì nói đúng, có người thì nói làm cho người ta ưa thích, nhưng mà không biết đúng hay sai. Ai cũng nghe khoái hết, nhưng mà không biết đúng hay sai. Có người thì nói đúng chân lý, nương vào chân lý mà nói, thì chẳng nghĩ tới đúng, chẳng nghĩ đến sai, có ưa hay không ưa kệ, đúng chân lý. Có người thì nói sai, thích nói sai, biết nó, mình biết nó đầy vậy đó, nhưng mà mình muốn nói sai à. Thế hơn nữa là má ăn cơm chưa, mình biết ăn rồi nhưng nói chưa. Mấy bà cụ lớn tuổi, ông cụ lớn tuổi kỳ vậy đó, mới cho ăn rồi hỏi ăn cơm chưa, chưa. Còn giả sử như mấy anh với mấy chị nói chuyện mà thầy rình rình thì lắng nghe, hỏi anh có thương em không, không biết. Biết là gần chết mà nó không. Mà không từ chối. Cho nên từ cái chỗ này mà chúng ta biết là chúng ta nói sai. Nhưng mà nói sai như thế nào? Rồi nói người ta không ưa. Có những cái là, có những cái là người mình không có ưa cái người kia, cho nên họ đến họ nói chuyện với mình là mình nói những cái lời không ưa để chi vậy, cho người ta đừng có ưa. Khi mà nó cứ tò tò nó theo. Có mấy cô dùng cái lời không ưa để mà tẩy chay mấy chú, mấy anh mà tò tò theo đó, thì mấy cô phải dùng cái lời này nè. Có khi chửi luôn á, mà chửi như thế nào theo. Cái nó nói ghét của nào trời trao của nấy. Có không mấy cô? Có hả? Mấy cô biết thầy không biết. Thầy giả bộ nói vậy thôi. Phi lý. Người ta biết cái việc đó là khổ, cái việc đó là không đúng chân lý, nhưng mà người ta vẫn cứ nói. Người ta nói, dầu rằng người ta biết là cái đó là sai đó, nhưng mà người ta vẫn cứ đưa đến cái chỗ đau khổ, địa ngục. Giả sử như vậy nói là tu đi, cái nó thôi con giờ chưa tu, thầy cho con thời gian nữa là biết cái này. Biết đang ở đây, đang ở đây nhưng mà tu mà hẹn. Bây giờ mình hỏi coi bây giờ mình nói sao. Ở đây mình cho là một ha, nói đúng. Hai, nói ưa thích. Ba, hợp với chân lý. Ở đây màu xanh này, phi lý, không ưa, nói sai. Và bắt đầu chúng tôi tách cái này ra, tách cái này ra làm hai vế. Nói đúng hay nói sai, nói ưa hay nói không ưa, đều đưa đến hai cái kết quả này là kết quả vui hay khổ. Như vậy thì bây giờ mình nói nè, có người nói đúng, nói làm cho người ta ưa thích, và nói hợp với chân lý. Đây là cách nói thứ nhất. Quý vị có muốn nói vậy không? Mình nói đúng mà làm cho người ta thích thú, người ta muốn nghe, người ta vui, và đưa cho người ta đến cái chỗ chân lý là an vui giải thoát. Được không? Quý vị làm được không? Sao lắc đầu? Được không? Cố gắng coi. Cố gắng nói cho đúng. Nói làm cho người ta ưa thích, mà sự thật mà thường khi nó mít lòng là người ta ưa không? Cho nên là cách nói thứ hai là nói đúng, nói cho người, nhưng mà làm cho người ta không có ưa thích, nhưng mà đưa cho người ta đến chân lý. Đây là cách nói thứ hai. những lời thật nhưng mà nó mất lòng nè. Lời thật thì mất lòng. Giả sử như là giờ con cái của mình muốn nó nên hay mình muốn nó hư, muốn nó nên, cho nên mình nói đúng hay là mình nói sai? Nói đúng, nhưng mà cái lời đó dễ nghe hay khó nghe? Khó nghe, nó đâu có ưa. Nhưng mà mình muốn nó đến cái chỗ chân lý hay là muốn nó tới đây, muốn nó đến cái chỗ an vui giải thoát đó. Do vì lý do này cho nên cha mẹ có nhiều lúc ép uổng con, muốn nó tới đây nhưng mà nó không tới đây được, ở đây nó chạy qua đây luôn. Thấy không? Rồi thì cái đây là cách nói thứ hai. Bây giờ cách nói thứ ba, cái này lát nữa cũng có à, lát nữa cũng có, tính sao. Cái nói thứ ba là họ nói sai nhưng mà người ta lại thích nghe, có không? Nhiều lúc mà nó bực mình gần chết, ráng nói cho dễ nghe. Có nghĩa là cái này là trao chuốt lời nói. Lời nói không mất tiền mua nè. Về tôi bực mình lắm, thấy ông say rượu về mà ông đi xiển bên sẹo bên kia là tôi muốn chửi đâu. Nhưng mà giờ tôi cũng phải nói là tôi quyển chuyển cái lời nói. Giờ tôi biết tôi nói sai đó, nhưng mà tôi phải nói cho vừa cái lỗ tai của ông. Nói mình ơi, bữa nay mình đi đám đâu mà mình đi cái tướng đẹp với mình. Chịu đâu không? Không, bữa nay mình đi đâu về mà mình sửa tướng, mình đi cái tướng đẹp dữ với mình. Có không? Có nhiều người vợ phải nói vậy á. Để chi vậy? Để giữ hạnh phúc, để đưa ông đến cái chỗ này chứ không ông quậy. Để đưa đến cái hạnh phúc an vui nè. An vui là hạnh phúc nè. Happy. Như vậy thì có những người vợ vẫn dùng những cái lời nói, mình biết là mình nói sai đó, mình nói không đúng, biết dùng những lời đó nói cho ông ưa thích. Để chi vậy? Ông đang nóng mà nói cho ông dịu suốt, ông thích nghe lắm. Để đưa ông đến cái chỗ gia đình hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc gia đình. Đồng ý không? Đồng ý không? Bữa nay chỉ cách nói không à, hồi nào giờ không có biết nói. Nên bây giờ thầy chỉ nói. Trời ơi, nói kiểu này lát con quánh thầy quá. Tôi nói từ nhỏ lớn nhưng mà thầy nói tôi chưa biết nói. Ý này là thầy nói là không biết nói đúng chánh pháp, chứ không phải là không biết nói. Nhưng mà mình nói cái gì đâu không, mình không có đưa ra một cái lập trình để mình nói. Cho nên là nãy giờ mình muốn nghĩ sao mình nói vậy. Rồi bây giờ ba cái thứ mà đi đến cái chỗ chân lý rồi, bây giờ ba cái thứ đi đến cái chỗ phi lý nè. Người ta cũng nói đúng, người ta cũng nói hợp lý, người ta cũng nói làm cho người khác thích nghe. À nè, nói đúng nè, nói cho người khác thích nghe nè, nhưng mà dụ họ, đưa đến cái chỗ khổ đau, mất hạnh phúc, à, đau khổ, quánh nhau. Có không? Có luôn. Cách nói thứ tư, đừng có nói. Có người người ta cũng nói đúng sự thật, người ta cũng nói làm cho người khác thích nghe, nhưng kết quả của nó là đi đến chỗ đau khổ đó. Chứ không phải là họ không đúng đâu nghe. Đúng làm cho người ta ưa thích, nhưng mà kết quả là đưa đến đau khổ. Thứ hai là người ta nói không đúng mà ai cũng không muốn nghe, nhưng mà kết quả là vẫn đến đau khổ. Đây là cách nói thứ năm. Tại ý nói sao? Cái người này nói sai là cái việc đó nó không đúng, mà người khác người ta vẫn không muốn nghe. Người ta vẫn biết con người này ở trong cái thế giới đau khổ, họ đưa về cái chỗ đau khổ. Như vậy thì cái chỗ này đã nói sai rồi mà không ai ưa, mà không ai muốn nghe, thì cái này nó có đủ cái lực để đưa về đây không? Có đủ lực để đưa về đây không? Không. Vì anh nói sai, không ai muốn nghe, làm sao mà đi tới đây? Không đủ lực đưa người ta đi, có nghĩa là cái người mà ở ngay cái chỗ này, cái người thứ năm này nè, người ta nói cái lời sai mà không ai ưa, không muốn nghe, thì đưa đến cái chỗ khổ đau thì đâu có khổ được đâu. Cái lời này là không ai nói, tự mình đi á. Cái lời này là không ai nói, tự mình đi, mà cái đường thẳng này là nó đi nhiều lắm nè, nó đi chật đường luôn á. Có nghĩa là ta ở thế gian này là phần lớn ta dùng cái lời nói sai. Mà thật sự ra không ai muốn nghe ai đâu, không ai ưa ai đâu. Vợ chồng với nhau để trăm năm hạnh phúc, chứ không phải là trăm năm gây lộn, nhưng mà nó vẫn cứ gây lộn bên trong. Thấy chưa? Thấy cái đường này là mình đi chung chưa? Mà nó đi đến khổ đau hay là gia đình hạnh phúc? Gia đình khổ đau hết luôn. Trong mỗi chúng ta, những người vợ, những người chồng, những người con, hãy xét lại coi lời nói của mình phải lời nói không đúng không? Có khi chồng cũng không thật sự đối với vợ là đúng, vợ cũng không thật sự đối với chồng là để nói những lời đúng. Có khi con cái cũng không nói với cha mẹ những lời đúng. Và mọi người trong nhà có muốn ai nghe ai không? Không. Phải không? Vợ cũng không nghe chồng, chồng cũng không nghe vợ, con cái cũng không nghe lời cha mẹ. Đây, vậy thì đi đến gia đình hạnh phúc hay khổ đau? Con đường này không ai nói với ai, mà chúng ta đều đi trên con đường này.
Thấy chưa? Chỉ mà không nghe ai tán thán hết trơn hết trọi.
Ai nói sai mà mình thích nghe đâu? Trong đó có mình nói sai luôn, mình cũng không thích nghe luôn, mình đi đến khổ đau luôn. Thấy chưa? Con đường này không ai nói hết, nhưng mà giáo chủ của nó là giáo chủ vô thần. Mà đi trên con đường thẳng này là Phật, mà đi trên con đường dưới này là ma, thì song song với nhau, song song với nhau. Thấy chưa? Chứ đừng có tưởng là đó, chứ không có nói đâu xa hết đó. Nhưng mà mình không có biết, tại mình không có vẽ bản đồ ra cho nên mình không biết. Thật sự ra đường trên này lời nói đúng ghi ra kinh sách rất là nhiều. Lời nói ưa thích thì ai cũng ưa hết đó, đọc vô ai cũng ưa hết đó. Nhưng mà không đi thẳng thằng kia, chạy xuống đó. Cho nên là cái thứ tư này nè, là chúng ta biết hết, là phần lớn con đường của người Phật tử đi, biết sự thật, biết những lời đó là tốt là hay là đẹp, nhưng không đưa đến giải thoát được, mà đưa xuống dưới đây này mới lạ chứ.
Trời, bởi vậy ngồi nghiên cứu qua cái này nó hay chịu không nổi.
Nó hay mà hay chịu không nổi. Bị hay quá. Rồi, cái thứ ba nữa là có những lời nói đúng mà nói cho người ta không ưa thích thì lại dẫn cho người ta đến cái chỗ khổ đau. Đây là cách nói thứ sáu. Có những người dùng đúng giáo pháp của Phật nhưng mà không ai ưa nghe, cho nên dẫn đến cái người nói cũng khổ mà cái người không muốn nghe cũng khổ. Đúng không Phật tử? Đúng không?
Có người dùng đúng chánh pháp mà nói không ai ưa, không ai muốn nghe, cho nên dẫn đến kết quả là đau khổ.
Đó là sáu cái cách nói, sáu cái cách nói căn bản. Còn nhiều cái cách nói nữa, ai muốn nói sao nói. Nhưng mà nó dẫn đến cái chỗ chân lý thì có ba cách, và phi chân lý thì có ba cách. Bây giờ phân tích coi ba cách này làm như thế nào để mình hiểu được nó đúng, nói như thế nào gọi là đúng. Bây giờ mình phân tích nữa. Bây giờ người nào nói đúng và người nào nói sai, bây giờ nương vào cái gì để biết đúng biết sai? Đó, cái này mới quan trọng. Làm sao để biết đúng, làm sao để biết sai? Giả sử như giờ nói là thầy nói sai, quý vị nương vào đâu để nói thầy nói sai?
Cái này nè, cái này mới gọi là gì? Chiến trường.
Cái này mới gọi là tri thức. Cái này mới gọi là nghiên cứu. Rồi bắt đầu nói đến những nhà nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu thì cho rằng con người từ đâu sanh ra. Bắt đầu nghiên cứu từ một loài động vật rất nhỏ, vi sinh vật. Từ từ nó qua một quá trình tiến hóa. Vi sinh vật có nghĩa là sinh vật nó nhỏ, cho nên thầy viết chữ nhỏ. Từ cái chỗ vi sinh vật bắt đầu nó phát triển lên qua quá trình tiến hóa. Tiến hóa nó bự bự rồi, ghi chữ bự một chút. Rồi qua quá trình tiến hóa này nhiều, có nghĩa là nhiều triệu năm hay là nhiều tỷ năm trên trái đất này. Từ cái chỗ mà những cái chấn động, từ những cái thay đổi thời tiết, Cho nên các loài động vật, các loài thực vật phải thay đổi hình tướng của mình để phù hợp với. Giả sử như ở trên nóng quá thì các cái loài bò sát á, là phải từ từ tiếp cận với nước và từ từ mọc đuôi ra, mọc giải ra và lội dưới nước cho nó dễ. Cho nên là loài trên khô trở thành dưới nước. Bây giờ dưới nước nóng quá, dưới nước bị chấn động ở dưới nước thì các loài thủy tộc đó phải tìm cách mọc chân để bò lên trên không. Ở dưới nước sống không được. Rồi khô hạn, vì thời tiết nó khắc nghiệt mà, nó khô, nó ướt nước từ cái chỗ đó mà các loài sinh vật này nè tiến hóa ra muôn hình dạng trạng, trong đó có con khỉ. Từ con khỉ này nè, con người là loài vượn cổ, con người ta là loài vượn cổ, cho nên tiến hóa lên thành người. Đây là thuyết tiến hóa của ai? Đắc in hơn. Em về mình nói vậy thôi, chứ còn ai hiểu không hiểu thôi, đâu có cần thiết đâu. Cái này nói đúng là đúng với ai? Đúng với những nhà nghiên cứu, những nhà duy vật biện chứng. Nhưng mà cái này mà nói với Chúa thì Chúa nó không có đâu, cái đó tàu sành đó. Đó tàu sành ra. Tất cả mọi thứ là do Chúa sanh. Nếu nói với Chúa, cái này là nói với những nhà duy vật biện chứng, những nhà khoa học. Nhưng mà với Chúa thì cái này là Chúa sanh. Con người là do Chúa sanh ra. Vậy thì bắt đầu đến với đạo Phật, hỏi coi con người từ đâu sanh ra. Thế Tôn lại nói, đạo Phật nói sao? Linh tinh hết rồi. Nói. Bây giờ này thầy kêu nói không chịu nói. Lúc thầy không kêu nói thì ngồi đó nói ôm sùm. Rồi quý vị nói cho thầy nghe. Theo quan điểm của đạo Phật, con người từ đâu sanh ra? Nói đi đừng ngại ngùng, đừng làm thinh ai biết đâu đúng hay sai. Nói từ đâu? Do duyên đó. Cho một tràng vỗ tay coi, có người nói do duyên. Pháp Phật là duyên khởi. Tôi miễn bàn anh nói cái gì nói kệ anh, tôi chỉ nói đó là duyên khởi. Bây giờ anh khởi ra một cái duyên, nó có một thứ khác cho anh coi. Anh khởi ra một cái duyên, nó có một cái thứ khác cho. Giả sử như anh đừng có khởi ra cái bình bông thi kệ nó, anh đừng có khởi. Thì bình bông là bình bông, anh là anh. Nhưng mà anh khởi ra nó đẹp thì coi chân lát mắt của ta. Cho nên là duyên khởi. Chứ không có cớ gì mà cái đó nó sanh hết á. Nó sanh là do tâm anh sanh, cho nên đạo Phật ta đưa vào cái chỗ là duy tâm. Chứ thật sự ra không có duy tâm gì hết trơn rồi. Đạo Phật không có duy tâm, duy thức gì đó. Đạo Phật không duy cái gì á. Nếu mình đưa đạo Phật vào một cái gì đó là sai hết. Cho nên đạo Phật là duyên khởi. Do duyên khởi khổ cho nên ta khổ. Do duyên khởi vui cho nên ta thành Phật. Vui. Con người có khả năng thành Phật, có khả năng ở địa ngục là do duyên hết. Như vậy từ cái chỗ này, nương vào đâu để nó đúng, nương vào đâu để nó sai? Nương vào duy vật để nó đúng với sai à? Vậy thì người này chấp nhận không? Phật giáo chấp nhận không? Như vậy thì đạo Công giáo chấp nhận không? Chứ thầy chưa nói mấy cái tư tưởng khác này. Như vậy thì ai chấp nhận cái đúng cái sai này? Trong đạo Phật chia ra làm hai, một là tục đế, hai là chơn đế. Tục chính là cái này, một là tục đế, hai là chơn đế. Mà tục là gì? Tục có nghĩa là tương đối. Tục đế gọi là tương đối, chơn đế là tuyệt đối. Tục đế là tương đối mà chơn đế là tuyệt đối. Bây giờ nói đúng nè, cái đúng của tục đế là đúng tương đối thôi. Cái hạnh phúc mà chúng ta đang có là hạnh phúc tương đối thôi. Cái vui mà chúng ta đang có là cái vui tương đối thôi. Bây giờ vui lát nữa buồn nè. Còn cái vui tuyệt đối là không có buồn.
Cái vui tuyệt đối là không có buồn, nhưng mà cái vui tương đối thì nó có vui có buồn. Hãy cái tục đế thì có thương thì có ghét. Còn hả mà chân đế là thương không có ghét. Như vậy từ cái chỗ mà chúng ta nương vào cái đúng này nè, là chúng ta còn phải nói là đúng với ai, đúng với cái tư tưởng nào. Cái tư tưởng nào gọi là đúng. Chứ còn bây giờ chúng ta nói đúng nhưng mà bên đạo bạn chúng ta, người ta nói sai, thì mình nói đúng với người ta, nói đúng thì đúng của họ, còn cái đúng là đúng của mình. Đừng bao giờ nói một cái đúng tuyệt đối ở đây, vì ở đây chúng ta đang dùng cái ngôn từ, thì cái ngôn từ này là tương đối. Chúng ta còn dùng một phương tiện gì thì phương tiện đó là tương đối. Mình cho là đúng thôi. Mà cũng chính cái đúng cái sai này nè mà có chiến tranh đau khổ. Vậy thì những người tạo ra chiến tranh là người đó đi tới đây hay đi lên kia? Đi xuống hay đi lên? Đi xuống. Chúng ta nói chuyện với nhau mà chúng ta cãi với nhau để bảo vệ cho mình là đúng, người khác là sai. Vậy là đi đến hạnh phúc hay khổ đau? Khổ đau. Còn bây giờ tôi cũng cãi nha, tôi cũng cãi ha, tôi cũng cãi, tôi cũng có thể nói lời ưa thích hay lời anh không ưa thích, tôi có thể là theo ý của anh hay là tôi phản biện lời ý của anh, nhưng tôi đứng trên lập trường chân lý, tôi cãi tới giấc nhưng tôi không có khổ. Tôi có thể nói sai là sai đối với anh đó, nhưng mà người khác ưa thích những lời tôi nói. Vì vậy cái lời sai này nè là sai đối với cái tục đế thôi, nhưng mà cái chơn đế là tôi đứng trên lập trường này, cho nên đúng hay sai đối với tôi không cần thiết. Ưa thích hay không ưa thích tôi không cần thiết. Nhưng cái quan trọng của chúng tôi là đi đến cái chỗ chân lý của chúng tôi. Cho nên bốn cái cách nói này, nói đúng hay sai, nói ưa thích hay không ưa thích, mà cái này không phải bốn cái, mà nó là muôn hình dạng trạng. Cái này gọi là phương tiện để nói mà thôi. Hay nói đúng hơn, đây là ngôn ngữ để nói. Ngôn ngữ nói. Chúng ta dùng cái ngôn ngữ nào để chúng ta nói, thì tất cả cái này gọi là phương tiện. Tất cả cái này gọi là phương tiện. Nhưng mà không phải cái này không đâu. Chẳng qua cái này thầy đưa ra là làm bằng chứng vậy thôi. Nó là một cặp phạm trù mâu thuẫn với nhau đó. Cái ưa, cái không ưa, cái đúng, cái sai đó. Nó đối lập với nhau, nó mâu thuẫn với nhau đó. Nhưng mà trên thế gian này, để mà hiểu được cái nào đúng, cái nào sai, xin thưa, Đức Phật đâu có nói đâu. Trong giáo lý không có dạy chúng ta để mà đấu tranh với người khác để nói mình đúng hay mình sai. Nhưng tự mình phải nghiên cứu cái nào đúng, đúng cho mình. Ta tu là tu cho mình. Cho nên tùy theo căn tánh của mỗi người mà đạo Phật có 84,000. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, nhưng mà thật sự ra cũng không có 84,000 gì cả. Mà bây giờ những cái lời nói này nè, để kết thành tam tạng kinh điển gọi là pháp. Giáo pháp này cũng chỉ là phương tiện, nó nằm trong tục đế này. Mượn cái tục đế này mà chỉ cái chân đế này, mượn cái này nè mà chỉ cái này. Vậy thì chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta nói cái gì, để làm chi? Ngồi đó mà cãi lộn với nhau, kinh Vô Lượng Thọ là đúng, kinh Pháp Hoa là sai. Rồi cãi lộn là kinh Pháp Hoa là đúng, Vô Lượng Thọ là sai. Biết cái gì mà đúng sai, ngồi đó cãi. Chấp nhận không? Học có tiếc gì ngồi cãi bực mình. Mà đó là nói Phật tử học có tí tí, chứ chưa nói có những vị thầy xuất gia làm trưởng tử của Như Lai mà cũng học có tí tẹo, mà cũng ngồi đó cãi nữa chứ. Với như mà cái ông này không ăn học tới nơi tới chỗ, ông cãi không tức, ông tức cành hông, ông cạo đầu vô chùa. Rồi học không có ra ba chữ, năm chữ gì, bắt đầu ngồi đó nói về giáo pháp của Phật. Ôi tôi học
đầu cổ tôi bù xù, tôi không có chảy nổi, tôi cạo luôn. Có nghĩa là tôi học bù đầu á, tôi học bù đầu rồi tôi chảy đầu không nổi rồi tôi cạo luôn. Học kiểu đó là tôi còn không dám nói đúng hay sai. Đằng này học ba giai túi sức mà ngồi đó cãi là cãi cái gì? Làm sao mà biết đúng biết sai? Rồi bắt đầu đưa đến cái chỗ đau khổ, chứ không có hạnh phúc, không có hòa hợp. Đáng ra đệ tử Phật là trên tinh thần hòa hợp, đằng này không có hòa hợp. Rồi nói đúng, nói sai, rồi nói cái chỗ không ưa, rồi nói cái chỗ ưa, nói chi? Ưa không ưa kệ anh. Rồi bây giờ thầy nói cho Phật tử nghe cũng vậy, quý vị nghe nghe không nghe kệ. Mắc mới thì thầy phải khổ với vui, bởi vì thầy đang đưa quý vị đến cái chỗ mà quý vị cần phải hiểu, đó là chân lý, đó là giải thoát, đó là sự an vui hạnh phúc, đó là chân đế. Nhưng mà còn cái người nào nghe hiểu sao hiểu kệ, đâu hạnh những đời. Vì Đức Phật đó là ta chỉ là người thầy thôi, ta nói ta cũng là người thầy thuốc, ta cho thuốc thôi, có người uống 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 thôi, đúng không Phật tử? Thấy không? Không mắc mớ gì người thầy phải khổ đó. Cho nên là thầy thì đi giảng giảng vậy chứ đừng có hòng ai nghe. Thấy không? Cho nên thầy cứ nói tự, nói lui, nói qua, nói lại, có nhiêu đó thôi. Vậy mà có người vẫn không hiểu cái nào là tục, cái nào là chân. Nếu ta tu cả một đời mà chỉ đau khổ thì cái người này là người chỉ đi vào cửa tục mà không bao giờ đi vào cửa chân được. Người tu mà tối ngày cứ đau khổ là biết người này đau khổ. Nói đúng hay sai cũng khổ, ưa hay không ưa cũng khổ. Cái đâu có được. Mượn phương tiện mà khổ với nó làm gì? Ngồi trên ghe mà cái ghe mà nó không được thì giục cái ghe nhảy lên bè. Mà thấy cái bè không ổn nữa, giục cái bè nhảy xuống sông. Loại là bơi một mình. Như vậy thì ta đừng có chấp vào cái phương tiện. Ta tu cái này không được, tu cái kia. Nhưng mà quan điểm của thầy là phải biết lựa chọn, gọi là trạch pháp là sao? Trạch là chọn lựa. Trạch là chọn lựa. Ý như thầy nói là, rồi đại chúng nói với thầy, lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ít ra quý vị phải lựa. Nhưng mà giả sử như mình có ba cái thì mình lựa một cái, bỏ hai cái. Đằng này có một cái lựa cái gì? Phật tử học có miếng lựa cái gì? Có lợi ở đâu mà lựa? Cho nên mình có nhiều mình xài nhiều, bắt đầu cái vốn ngôn từ của mình á nó ít quá đi. Cho nên là mình không biết lựa là sao để nói á. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói cái lời nói chúng ta nó có quay lực hay không. Mà lúc đầu chúng tôi vô chúng tôi nói đó, chúng tôi nói về quay lực mà của lời nói đó. Thì sau khi chúng tôi vừa thuyết trình xong thì cái vị mà dạy dạy khí công, vị đó mới đứng lên, thầy mời đứng lên để chia sẻ. Thì cái vị dạy khí công đó, vì thầy đến cái lớp khí công thầy giảng mà, đến cái lớp khí công thầy giảng cho tại Toronto, thì thầy mời cái vị dạy khí công lên. Thì ông lên cái ông kêu mời mọi người đứng lên. Ông đưa cái tay vậy nè, ông mời mọi người đứng lên. Cái mọi người đứng lên, chỉ riêng thầy, thầy ngồi. Cái ông mời mọi người ngồi xuống. Cái ông cười. Có nghĩa là thầy biết cái năng lực của chú chỉ đưa cho mọi người, chỉ đưa cho mọi người đứng lên, chứ thầy chú Linh không nổi. Có nghĩa là thầy mời ông lên, ông thuyết trình, thì ông muốn nói về năng lực của lời nói, năng lực của ngôn ngữ. Ông mới đưa, ông nói là mời mọi người đứng lên, cho mọi người đứng lên hết, riêng thầy không có đứng. Vì sao vậy? Vì vô duyên vô cớ, đương nhiên vậy, cái đứng lên là xạo. Ông mới thể hiện cái năng lực của lời nói. Thì ông mời thì người ta mới đứng. Nhưng mà tự nhiên cái đứng, cho nên thầy đâu có đứng. À, có nghĩa là khi mà thầy hiểu được lời nói thì lời nói đó không còn năng lực với thầy. Còn quý vị không hiểu lời nói, người ta hướng dẫn tầm bậy, quý vị vẫn nghe theo. Cái đó gọi là năng lực lời nói. Có nhiều người họ bối tai bối toán, họ làm gì họ làm, nhưng mà đến gặp chư tôn đức rồi mất thần thông. Vì sao vậy? Vì năng lực thần thông đó nó không đến được với quý thầy quý cô. Quý Phật tử mà những người tu tập đàng hoàng thì năng lực của tà ma ngoại đạo không bao giờ điều khiển quý vị được. đúng không? Đúng không? Từ chỗ đó mai mốt đừng bị ta gạt, đừng bị ta kêu đi tầm bậy tầm bạ rồi đi nghe. Năng lực của lời nói thì chúng ta phải có một năng lực, mà khi chúng ta có được năng lực rồi thì cái lời nói kia nó bị phá vỡ đi. Cho nên người ta thôi miên, người ta dùng cái lời nói để người ta bỏ bùa. Giả sử vậy, là đến người ta nói, người ta khơi chuyện, người ta hỏi gì mình á, ta hỏi 2-3 câu lát có nhiêu mình móc mình đưa cho ta hết. Chứ còn mấy người đó mà đến nói chuyện với thầy là lát có nhiêu móc đưa thầy hết. Ta đều gọi là ác báo ác lai, thấy không? Cho nên có những người làm những chuyện ác lắm, xong rồi vô chùa cúng. À, nó cũng có cái lý do vậy. Chứ bộ nó lấy được là lấy hết luôn à? Không có. Nó lấy của người này đem cho chỗ kia cúng. Thì thế gian nó là vậy thôi mà, tương đối mà. Mình gạt người này thì người khác ta gạt lại. Cho nên mình đừng gạt ai thì mình khỏi bị gạt. Rồi, thế vậy thì hôm nay thầy nói về cái chữ nói ha. Nên nói về cái chữ nói. Nói nhiêu đó, Phật tử nghe được chưa? Nghĩ được chưa? Để được phải không? Rồi, có ai hỏi cái lời nào không? Không, cảm ơn. Hả? Cam một bản hả? Nếu cam bạn uống miếng nước cái này. Tại thầy không phải là ca sĩ, cho nên có mấy bản làm tới làm lui. Ha? Nghe cho nó vui thôi. Chứ còn thực sự ra mà nói hay thì nếu mà hay đi làm ca sĩ mất rồi. Vì tu sĩ cho nên là hát vài bài. Cái bài gì thầy quên cái tựa rồi, thôi thì hát thôi. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai thị sáng tiêu tàn những cơn mê lầm. Bạn tự đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên cho nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình chàng đây. Hôm nay ta về đây phúc xây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Ta vượt qua trong gai, ai nói gì phải suy nghĩ lại. Đừng có dội mà nghe bị nó gạt ráng chịu. Vậy ha. Cho nên là khi mình nói cái chủ đề nói thì thầy cũng lụm được cái bản đồ này. Thầy lên thầy vẽ cho quý vị coi, để trong chúng ta ai muốn nói gì thì phải nói. Người ta gọi là nói có sách, mắt có chân. Mình nói cái tục đế nhưng mà phải nói có sách đàng hoàng, chứ không thể nào mình nói mình bạ đâu mình nói đó. Nói tầm bậy tầm bạ, người ta gọi mình là gì? Người không học. Rất mong quý vị nói những lời để cho người ta ưa nghe, nói những lời đúng đắn và nói những lời đúng chánh pháp, để tất cả mọi người chúng ta đều an vui giải thoát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.